thưa quý vị, tháng 7 vừa qua, thế giới chứng kiến một kỷ lục khác thường do hai người Thụy Sĩ thực hiện với chuyến bay hơn 40.000 cây số vòng quanh thế giới, lần đầu tiên hoàn toàn bằng điện mặt trời. Cùng với vô số khó khăn về công nghệ, những thách thức về sinh lý và tâm lý đối với hai nhà du hành là hết sức lớn trong cuộc phiêu lưu được đánh giá là mang tính cách mạng, mở ra triển vọng góp phần cứu thế giới khỏi đà hâm nóng nhanh chóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Vì sao các nhà thám hiểm đã thành công chuyến đi vô cùng khắc nghiệt này? Trong số 17 chặng hành trình của phi cơ Solar Impulse 2 có một số chặng kéo dài nhiều ngày đêm, dài nhất là 5 ngày 5 đêm. Các phi công phải sống trong buồng lái chật hẹp. Hàng ngày họ lại phải đương đầu với áp suất khí quyển ở độ cao 8.000 mét, tương tự như trên đỉnh Himalaya, bởi phòng lái không được điều hòa về áp suất. Nhân dịp cuốn phim tài liệu Solar Impulse, chuyến đi vòng quanh trái đất không thể tin nổi, ra mắt trên truyền hình Pháp, chương trình tạp chí Autour de la Question của RFI có cuộc trò chuyện với doanh nhân André Boxbeck và nhà tâm thần học Bertrand Piccard. Đây là hai phi công và đồng chủ trì dự án Solar Impulse. Trước hết, nhà du hành Bertrand Piccard cho biết ấn tượng mạnh nhất của ông về chuyến thám hiểm này.
Le premier c'était le fait de pouvoir parler au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en direct.
Kỷ niệm đầu tiên là cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào lúc tôi đang bay thử nghiệm trên Thái Bình Dương ở phía trên quần đảo Hawaii, đúng vào lúc thỏa thuận Paris về khí hậu được ký kết. Vào lúc đó tôi đã tự nhủ Solar Impulse đã đạt được mục tiêu, đó là trở thành một công cụ đáng tin cậy để cổ vũ cho việc sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ sạch.
Pour promouvoir les technologies propres et les énergies renouvelables.
Về phần mình, André Bosbet hồi tưởng.
Je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai entendu Bertrand parler de cette idée de tour du monde avec les énergies renouvelables.
Tôi nghĩ là kỷ niệm đẹp nhất của tôi là khi tôi được nghe Bertrand nói về ý tưởng bay vòng quanh thế giới bằng năng lượng tái tạo, hoàn toàn không sử dụng năng lượng hóa thạch. Kể từ giờ phút ấy đến nay đã gần 14 năm trôi qua. Đối với tôi, thời khắc đó mở ra một thế giới mới, một cuộc thám hiểm mà tôi vốn đã từng mơ ước ngay từ khi còn là một cậu bé. Tôi đã là một doanh nhân, tôi từng xây dựng nhiều doanh nghiệp, nhiều dự án, nhưng chưa bao giờ tôi được làm việc với một thế giới mà tôi say mê. Lần đầu tiên được nghe Bertrand nói, như một đứa trẻ tôi cảm thấy mình bước vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, kỳ diệu.
Hai nhà thám hiểm Thụy Sĩ đều ở vào tuổi trên dưới 60 khi bước vào cuộc phiêu lưu lịch sử. Bertrand Piccard từng du hành vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, còn André Boxbeck từng là phi công chiến đấu dự bị với 23 năm kinh nghiệm. Đối với Bertrand Piccard, thì để thành công trong cuộc phiêu lưu chưa từng có này, tinh thần là điều quyết định. Về phần mình, André Boxbeck tâm sự.
Mais c'est vraiment un état d'esprit, comme le dit Bertrand. Au niveau de l'avion, finalement, c'est pas une question de technologie. Il a pas lu.
Giống như Bertrand, bạn tôi nhận xét, điều quan trọng là tinh thần. Về máy bay, vấn đề không phải là công nghệ, các công nghệ đã có sẵn. Vấn đề là tìm ra và phối hợp những gì đã có. Đối với chuyến bay kéo dài 5 ngày 5 đêm cũng vậy, vấn đề chính là tinh thần. Nếu bạn cảm thấy 5 ngày là dài thì đúng là dài. Nếu bạn cảm thấy nó ngắn thì bạn sẽ cảm nhận về chuyến bay khác hẳn. Đối với tôi, chuyến bay 5 ngày 5 đêm này thật tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện nhiều với Bertrand về các chuyến bay bằng khinh khí cầu vòng quanh thế giới của anh ấy. Trải nghiệm của anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi.
Với tôi, chuyến đi 5 ngày 5 đêm này là quá ngắn.
Nhưng ça va être trop court pour vivre cette expérience.
Sau khi Solar Impulse 2 chạm đích vào ngày 26 tháng 7 tại Abu Dhabi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nhận xét đây là một ngày lịch sử đối với lái trưởng Piccard và nhóm Solar Impulse, nhưng đây cũng là một ngày lịch sử đối với toàn nhân loại. Các vị có thể kết thúc chuyến du hành xung quanh thế giới của mình vào ngày hôm nay, nhưng cuộc phiêu lưu vì một thế giới phát triển bền vững chỉ vừa mới bắt đầu. Nhóm Solar Impulse đang là người dẫn đường cho nhân loại đi đến tương lai này. Chính nhà du hành André Boxbeck cũng tâm sự, chuyến bay kết thúc, nhưng dự án của Solar Impulse vẫn tiếp tục, đặc biệt với sự ra đời của Liên minh quốc tế vì các công nghệ sạch. Solar Impulse đã nhận lãnh sứ mạng lịch sử trước nhân loại trong cuộc chiến vì phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu. Ngược lại, nhiều tập đoàn công nghệ đã đặt lòng tin vào Solar Impulse. Nhờ uy tín của hai nhà thám hiểm và doanh nhân tiên phong, Solar Impulse đã nhận được rất nhiều công nghệ tiên tiến từ hàng loạt các công ty hàng đầu thế giới, đặc biệt trong hai lĩnh vực vật liệu nhẹ và phương tiện dự trữ năng lượng. Các đóng góp kỹ thuật đó ắt hẳn đã là điều kiện cho sự ra đời của một chiếc Solar Impulse 2 nhẹ và hiệu quả về năng lượng. Trở lại cuộc trò chuyện giữa hai nhà du hành với Ekhafi về những thách thức đối với các dự án phiêu lưu cách tân như Solar Impulse, ông Bertrand Piccard rất muốn nhấn mạnh với công chúng về ý nghĩa của việc cởi bỏ định kiến, dám làm khác với những gì được coi là sắc tín, để sẵn sàng đón nhận những ý kiến khác biệt và trái ngược mà ông coi đó là ngọn nguồn bên trong của sáng tạo và thành công.
Moi, c'est ce que j'appelle changer d'altitude. C'est comme dans un ballon. Si vous changez d'altitude, vous prenez d'autres courants aériens, d'autres vents qui vous amènent dans d'autres directions.
Điều tôi gọi là thay đổi độ cao. Đó là giống như khi ta du hành bằng khinh khí cầu. Khi thay đổi độ cao, bạn có thể sử dụng những dòng không lưu khác, những luồng gió khác, những lực đẩy có thể đưa bạn đến với những chân trời khác. Để thay đổi độ cao, cần phải bỏ dây cột, vứt các bao cát. Trong cuộc đời cũng vậy, cần phải có thay đổi độ cao trong những dòng chảy cuộc đời, trong những cách suy nghĩ. Có nghĩa là cần phải cởi bỏ những ràng buộc, những xác tín, những thói quen, những đức tin để có thể có được nhiều hơn khả năng lựa chọn. Hãy cởi bỏ những ràng buộc khiến chúng ta bị cầm tù, thường là trong những định hướng tồi, có hàng nghìn cách suy nghĩ khác nhau. Tự do chính là sự chọn lựa, trong đó hàng ngàn cách suy nghĩ khác với cách suy nghĩ của riêng ta có thể đưa đến những hướng tốt hơn. Tôi và André Boxberg, chúng tôi rất khác nhau. Nếu chúng tôi đã thành công trong dự án này, vì anh ấy đã nghi ngờ tôi và ngược lại, cần phải tìm ra một giải pháp khác, có nghĩa là 1 cộng 1 phải bằng 3. Không phải một người trong số hai chúng tôi đã tạo ra dự án này, mà chính là cái thứ ba. Đó là sự phối hợp giữa hai người chúng tôi, giúp chúng tôi tìm ra các giải pháp mà chỉ riêng một mình mỗi người thì không thể nghĩ ra được.
C'est le troisième, c'est-à-dire la combinaison de nous deux qui a toujours réussi à trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvé quand on était seul.
Trở lại với thực tế khắc nghiệt của chuyến bay, khi các trang bị bảo hộ không bảo đảm cho các phi công có được một nhiệt độ tương đối dễ chịu, cùng lúc là một loạt các bất thường đe dọa an toàn của chuyến bay có thể xảy ra, các phi công của Solar Impulse phải luôn chuẩn bị tâm thế, huy động nguồn lực bên trong để sẵn sàng đối mặt với các thách thức. Ông André Boxberg chia sẻ về vấn đề này.
Une chose qu'il faut comprendre, c'est que on est dans l'inconnu et dans cet inconnu-là, on essaie de planifier ce qui peut se passer. Mais que finalement,
điều chúng ta cần hiểu là trên con đường hướng về cái chưa biết, chúng ta cố gắng lập kế hoạch dự đoán trước. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều phát triển theo những hướng rất khác với những gì chúng ta dự kiến. Đây là điều chúng tôi đã trải qua trong chuyến đi này, nhất là về phương diện cảm xúc. Cần phát triển cái tâm thế sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ. Cái thức tốt nhất mà tôi muốn trình bày là cần có đủ năng lượng trong bản thân để có thể không chỉ chấp nhận những thay đổi mà còn đón chào nó, không bị nó cản trở. Tôi đã phát triển được một tâm thế như vậy với yoga, với thiền định. Các rèn luyện đó giúp tôi nâng được năng lượng bên trong. Tôi nhận ra điểm yếu của mình là thay đổi khiến tôi bị tác động và tôi hiểu rằng năng lượng của tôi không tốt. Tôi cần phải tìm cách xây dựng lại mình.
Quand je suis affecté par ça, je sais que j'ai pas de bon niveau d'énergie, je sais que je dois aller me reconstituer.
Khép lại tạp chí về chủ đề máy bay điện mặt trời bay quanh trái đất, bí quyết thành công, chúng tôi xin dẫn lại một giải thích của ông Bertrand Piccard về phương pháp ám thị đã được chính ông sử dụng để hỗ trợ người bạn trong chuyến bay như một trong những bí quyết làm nên thành công của cuộc du hành không thể tin nổi này. Theo Bertrand Piccard thì ám thị chính là làm ngược lại với những gì ta thường làm hàng ngày. Thay vì hướng sự chú ý ra bên ngoài thì tập trung vào bên trong, ý thức về những gì diễn ra ở bên trong, ý thức là ta đang sống. Ám thị chính là tách khỏi ngoại cảnh để nối kết với nội tâm, với cảm giác hiện hữu của bản thân. Những thời điểm khó khăn của cuộc đời như mất mát người thân, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng tài chính, mất việc làm, vân vân cũng giống như những luồng gió thổi ngược đối với người lái khinh khí cầu mà ta không thể chối bỏ. Mà khả năng duy nhất của ta có thể làm được là thay đổi độ cao để tìm hướng đi khác. Đấy chính là một sự tìm kiếm bên trong cho phép bạn xả bỏ những quan niệm mà bạn đã biết khiến bạn bị khống chế trong một cách nhìn duy nhất. Mong ước này cũng là lời nhắn nhủ của nhà du hành André Boxberg với thính giả của RFI.